Nhân vật chính trong cái câu chuyện này là bốn mẹ con. Có người cha đã qua đời vì tai nạn giao thông và đồng ý hiến tạng. Trước khi mà về Vũng Tàu thì tôi có gọi điện trao đổi với người mẹ. Sau khi ba mất, bốn mẹ con phải đi ở trọ. Thu nhập rồi chi phí sinh hoạt của các con đều chỉ trông chờ vào cái hàng bán đồ ăn sáng của người mẹ. Chỉ đủ vá víu trả tiền trọ, rồi tiền nhà, tiền sinh hoạt, cứ thiếu trước hụt sau vậy. Thành ra cậu con lớn cũng đã phải nghỉ học. Cho nên trong cái sự hình dung của tôi ban đầu ấy, thì tôi cứ nghĩ rằng là cuộc sống của họ hiện giờ rất là khốn khó. Có thể tinh thần của họ bị mài mòn đi rất là nhiều, nhất là khi mà mất đi điểm tựa tinh thần và kinh tế lớn nhất, đó là người ba. Nhưng mà khi mà tôi về Vũng Tàu, ngay khi vừa từ cửa xe bước ra thì lại ngạc nhiên, bởi vì là mẹ con lạc quan hơn mình tưởng. Chị đón tôi bằng một nụ cười rất là tươi, cảm giác rất là êm đềm. Hôm đấy tôi đến là đúng vào ngày rằm, chị ấy bán bún chay. Và đến trưa thì chị ấy gói lại 30 phần mang đi phát cho những người vô gia cư. Xong chị có bảo với tôi là hôm nay hết lời đấy, gần như chả kiếm được đồng nào, nhưng mà kệ, mình miễn mình vui là được, không phải là tiền bạc mới là thứ quan trọng. Suốt cả ngày hôm đấy tôi cảm nhận được một cái sự lạc quan, chân thành, ấm áp. Tôi thấy cảm phục cách chị đã truyền được cái năng lượng và biến sự ra đi của người ba trở thành một động lực cho ba đứa con trai. Đứa con mà để lại ấn tượng sâu đậm đối với tôi là Gia Bảo, tức là cậu con trai thứ hai, mới 12 tuổi. Từ lúc ba mất thì Gia Bảo mới tầm 9 tuổi thôi, nuôi ý định về hiến tạng kể từ khi mà ba mất. Nếu con có chuyện gì xảy ra, con sẽ nói với người ta là hiến nội tạng hết, dù con có đau cỡ nào thì cũng phải cứu người. Câu đấy tự nhiên thốt ra và miệng Gia Bảo như một lẽ tự nhiên. Cái kết của nhân vật ấy thì đã gọi trong bài viết, nhưng mà thực ra là cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn. Cho đến bây giờ, sau khi bài viết được đăng tải, gia đình chị có nhận được nhiều sự quan tâm, có thể những nhà hảo tâm các thứ ấy. Thì mình lúc đầu mình thấy rất là vui, nhưng mà sau thời gian mình hỏi lại thì hoàn cảnh của gia đình nhân vật vẫn vậy, thậm chí là khó khăn hơn, cơ cực hơn. Thì điều đấy khiến mình suy nghĩ rất là nhiều. Những cái hỗ trợ đấy nó cũng mang tính ngắn hạn, và những cái khó khăn họ đối mặt thì sẽ là mang tính dài lâu. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là nhà báo là một người làm báo thì mình sẽ phải nói cái câu chuyện này nhiều hơn nữa, bằng nhiều cách khác nhau hơn nữa, để có thể nó đóng góp một tiếng nói mạnh mẽ hơn vào những cái vấn đề đang tồn tại trong xã hội. Chào các bạn, tôi là Mây Trinh, phóng viên ban báo chí chuyên sâu. Các bạn đang nghe podcast Phóng viên kể chuyện của VN Express. Đây là nơi những bài viết độc giả yêu thích được thể hiện dưới hình thức podcast qua lời kể của tác giả. Và đây là câu chuyện của gia đình họ. Chị Phạm Thị Sự, 37 tuổi, run rẩy đánh dấu cho đi từng bộ phận cơ thể chồng mình trên tờ giấy cam kết hiến tạng. Chị luôn miệng lẩm bẩm, nghìn lần xin lỗi anh. Quyết định hiến tặng anh Thiện, chồng chị, được đưa ra sau 3 ngày anh cấp cứu tại bệnh viện vì tai nạn giao thông. Bác sĩ tiên lượng xấu, cơ hội sống không còn. Giữa tháng 5 năm 2021, trong bộ quần áo bảo hộ chống dịch COVID-19, chị ôm lấy anh giữa bùng nhùng ống và dây, nói lời xin lỗi. Đó là lần cuối chị chạm vào anh bằng xương thịt. Nhiều năm trước, hai vợ chồng chị Sự nghe cụm từ hiến tặng trong buổi thuyết giảng của cha xứ. Hồi ức đó trôi qua chóng vánh. Thế rồi, hơn một tuần trước buổi sáng anh gặp nạn, hai vợ chồng lại nghe cụm từ ấy qua một bà lão trong quán bún của gia đình, kể về chàng thanh niên trẻ cùng tỉnh vừa hiến tặng cứu người. Anh khẳng định với vị khách qua đường, nếu có thể con sẽ hiến hết. Lúc đó chị không để tâm, đến khi anh sắp ra đi, người nhà động viên chị, bảo rằng biết đâu đấy là di nguyện của anh. Chị không nỡ vì sợ làm anh đau. Nhưng khi nghĩ tới việc một phần cơ thể của anh có thể tái sinh trong cơ thể mới, chị biết đây là điều nên làm. Chị chỉ có hai điều kiện: tạng của anh được trao cho người nghèo, và quy trình hiến ghép phải minh bạch, không lợi nhuận. Một người không may rơi vào tình trạng chết não như anh Thiện, khi qua đời có thể hiến mô tạng cứu sống tới 8 bệnh nhân suy tạng và hơn 75 người cần mô da giác mạc. đây trở thành nguồn sống quý giá cho hàng nghìn người đang mòn mỏi xếp hàng chờ ghép tạng. Sau khi luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006 có hiệu lực, việc hiến tạng từ người chết não chính thức được hợp thức hóa. Đây được xác định là nguồn cung chiến lược nhằm giải bài toán thiếu tạng khi số người có nhu cầu ghép ngày càng tăng. Thế nhưng, sau 4 năm, Việt Nam mới có ca chết não hiến tạng nhân đạo đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, những gia đình như chị Sự vẫn thuộc nhóm thiểu số. Trong các ca ghép tạng đã được thực hiện 31 năm qua, nguồn chết não chỉ chiếm 6%. Tỷ lệ này đi ngược hoàn toàn so với thế giới. Năm 2022, số ca ghép thận và gan từ nguồn hiến chết trên toàn cầu lần lượt chiếm tỷ lệ 61% và 76%, theo quan sát viên toàn cầu về hiến và ghép tạng. Bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chương trình hiến tạng từ người hiến chết nếu phát triển sẽ là vũ khí tự nhiên chống nạn buôn bán tạng trái phép. Thế nhưng những năm qua, nguồn tạng này đang bị lãng phí. Bà dẫn chứng, mỗi ngày bệnh viện có 3 đến 5 người bệnh chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, vượt quá khả năng phẫu thuật, thân nhân xin về. Nhưng rất ít gia đình trong số này chọn hiến tạng. Vậy, đâu là điểm nghẽn của thực trạng này? Theo các chuyên gia, Việt Nam đứng cuối bảng trong tỷ lệ chết não hiến tạng toàn cầu đến từ quy trình điều phối hiến ghép. Tại các nước phát triển, khâu phát hiện người hiến tạng tiềm năng thường bắt đầu từ bác sĩ, còn Việt Nam hầu hết trông đợi vào sự tự nguyện của người thân. Chẳng hạn như trường hợp của anh Thiện, thông tin hiến tạng được Bệnh viện Bà Rịa nhận và nhanh chóng chuyển lên đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Lập tức, một quy trình với khoảng 200 nhân lực được kích hoạt. Mắt xích đầu tiên là nhận diện người hiến tạng tiềm năng. Việc lấy mô tạng chỉ được phép tiến hành khi bệnh nhân được công bố chết não, tức tình trạng hôn mê đã ngưng thở, không thể hồi phục chức năng não bộ dù tim còn đập. Dựa trên những diễn tiến sinh lý, bác sĩ có thể dự đoán bệnh nhân nguy cơ chết não là người hiến tạng tiềm năng. Sau đó, thông tin này được chuyển tới đơn vị điều phối ghép tạng để khởi động tiến trình tư vấn, thuyết phục gia đình. Vai trò nhận diện phải bắt đầu từ các khối lâm sàng, trọng tâm là khoa cấp cứu và hồi sức ngoại thần kinh, nơi đầu tiên tiếp nhận tất cả các dạng bệnh, nhất là chấn thương sọ não nặng. Bác sĩ Trần Thanh Linh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, thực tế ở Việt Nam, đa số đang làm ngược lại quy trình này. Các bác sĩ tại khoa có người hiến tạng tiềm năng, chưa chủ động thông báo với đơn vị điều phối. Đa số quy trình chỉ khởi động khi gia đình bệnh nhân đề xuất nguyện vọng hiến tạng. Theo Hội ghép tạng Việt Nam, nếu nhân viên y tế hiểu biết kém, không nhận diện được người chết não, và nắm phương pháp hồi sức để duy trì chất lượng tạng, sẽ dẫn đến những nguy cơ mất người hiến tiềm năng. Tuy nhiên, đó chỉ mới là rào cản đầu tiên. Kể cả khi tin tức về người hiến tiềm năng được chuyển đến đơn vị điều phối, thân nhân đồng thuận, thì cũng chưa chắc có thể lấy tạng thành công. Bởi vì còn một yếu tố quan trọng là thời gian. Nếu mang ra ngoài cơ thể, mỗi bộ phận có thời hạn sống khác nhau từ 4 đến 36 giờ. Đây là ngưỡng chịu đựng sự thiếu máu của các cơ quan tạng. Nếu vượt mất giai đoạn vàng này, mọi nỗ lực tái sinh sự sống đều trở nên vô giá trị. Theo bác sĩ Trần Thanh Linh, trong quá trình tiếp nhận tạng hiến của anh Thiện, yêu cầu cao nhất là bảo vệ tạng. Trọng trách tiếp theo thuộc về khoa hồi sức. Bệnh nhân chết não, tình trạng diễn tiến nhanh, nếu không hồi sức kịp thời, chức năng tạng xấu đi và có thể không sử dụng được. Điều đó sẽ làm lỡ mất cơ hội được cứu sống của nhiều bệnh nhân đang chờ ghép. Với trường hợp của anh Thiện, bác sĩ Linh cùng ekip của Bệnh viện Chợ Rẫy tức tốc về Bệnh viện Bà Rịa ngay buổi sáng sau khi nhận tin. 17:30, bác sĩ chính thức thông báo bệnh nhân chết não. Ca lấy tạng dự kiến diễn ra vào sáng hôm sau. Thế nhưng, thận của anh Thiện có dấu hiệu tổn thương, cơ thể xuất hiện nhiễm trùng. Nếu kéo dài tới sáng, khó giữ được tạng. Kế hoạch buộc phải thay đổi. Việc lấy tạng cần tiến hành ngay trong đêm. 22:30, quá trình phẫu thuật bắt đầu. 00:09, xe cứu thương mang theo trái tim anh rời khỏi Bệnh viện Bà Rịa. 01:04 sáng, ekip có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bộ phận tạng được chuyển thẳng lên phòng mổ. 2 tiếng sau, trái tim anh Thiện đập lại trong lồng ngực người nhận. Mọi việc diễn ra trong hơn 8 tiếng, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn và khẩn trương từ hơn 200 con người, cả bác sĩ và bệnh nhân. Tuy nhiên, không phải cuộc chạy đua giữ tạng hiến nào cũng như mong đợi. Bác sĩ Linh trích dẫn thống kê từ một nghiên cứu quốc tế cho biết, hơn 20% người hiến tạng tiềm năng không lấy được tạng bởi giai đoạn hồi sức thất bại. Theo ông, vấn đề hiện nay là số lượng bác sĩ hồi sức được đào tạo về bảo vệ tạng còn hạn chế. Tại phía Nam, ngoài bệnh viện Chợ Rẫy, số người có kinh nghiệm này ở các cơ sở y tế rất ít. Đây cũng là mắt xích bị bỏ sót trong quy trình tiếp nhận tạng hiện nay. Bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ghép tạng cho biết, mấu chốt hiện nay trong phát triển nguồn hiến chết là khâu hồi sức. Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc thiếu sự phối hợp giữa các khâu, từ phát hiện người hiến tiềm năng, hồi sức bảo quản mô tạng, đến tiếp cận, thuyết phục gia đình chấp nhận hiến. Bộ Y tế hiện chưa có quy định và hướng dẫn cho các bệnh viện trên cả nước về quy trình kết nối giữa các khâu này. Vai trò vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người với 3 đơn vị trực thuộc tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong khi thực tế, trách nhiệm của bác sĩ hồi sức rất nặng nề. Họ phải phát hiện, thông báo với đơn vị điều phối khi có trường hợp chết não. Ngoài ra, phải giải thích thường xuyên, cặn kẽ với gia đình người bệnh, đồng thời giữ cho tạng không bị hư hại trong quá trình đơn vị điều phối thuyết phục gia đình. Dù đây là mắt xích quan trọng, luật chưa có quy định ràng buộc trách nhiệm của nhóm này. Các chi phí ngoài lề trong quy trình hiến ghép tạng cũng vô tình trở thành rào cản, khiến các bệnh viện chần chừ thúc đẩy hiến tạng nhân đạo. Một ca hồi sức bảo vệ tạng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng không thuộc nhóm chi trả của ngân sách. Đó là chưa tính đến các khoản phát sinh khác như vận chuyển tạng, phụ cấp ngoài giờ cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia. Trong khi đó, việc đầu tư chi phí cho ghép tạng sẽ mang lại lợi ích gấp nhiều lần so với duy trì điều trị bệnh nhân suy tạng. Nghiên cứu năm 2019 của bác sĩ Thu cho thấy, chi phí bảo hiểm y tế cho một bệnh nhân ghép thận thấp hơn 3-5 lần so với hai phương pháp điều trị khác là chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng. Điều này cũng tương tự với các bệnh suy chức năng giai đoạn cuối khác như suy gan, suy tim, dù tỷ lệ chênh lệch có thể không bằng. Bác sĩ Thu lý giải, tức là nếu nhà nước trả tiền cho ca ghép tạng vẫn có lợi hơn phải chi trả bảo hiểm y tế cho một người bệnh mãn tính suốt đời. Chưa kể, bệnh nhân sau ghép có thể hồi phục sức khỏe, lo được cho gia đình, đóng góp cho xã hội thay vì tốn thêm công chăm sóc của người nhà. Từ đó, an sinh xã hội tăng, nhà nước tiết kiệm được ngân sách. Đây là lý do các nước đầu tư rất nhiều tiền để phát triển chương trình ghép mô tạng từ người hiến chết não. Trở lại với gia đình anh Thiện, chị Sự. Hôm bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đến nhà viếng, báo tin anh đã giúp hồi sinh cuộc đời cho 4 người đang ở ngưỡng cận tử. Chị Sự bật khóc. Nỗi day dứt vì đã làm anh đau vơi dần. Với 4 mẹ con, ba vẫn đang hiện diện đâu đó trong những phần thân thể đã trao đi. Chị ước được gặp người đã nhận trái tim chồng, nhưng biết luật không cho phép. Giờ đây, thi thoảng, chị nhắn tin hỏi bác sĩ về sức khỏe của những người nhận như một cách biết tin về anh. Chị nói là chỉ cần biết họ vẫn khỏe mạnh là chị thấy vui, vì đó là cách giữ lại những gì của anh còn sống. Trong căn nhà cấp 4 đi thuê, chị dành vị trí trang trọng nhất để đặt bằng khen và thư cảm ơn của Bệnh viện Chợ Rẫy, Ủy ban Nhân dân tỉnh vì nghĩa cử cao đẹp của gia đình. Chị bảo sự ra đi của anh tuy đột ngột, nhưng đã để lại cho các con một hình mẫu suốt đời về cách làm người. Sau khi chồng mất, 4 mẹ con chị sống dựa vào xe bán bún xào. Khoản thu nhập chỉ đủ vá víu tiền nhà, tiền học cho 2 con nhỏ. Gia Trí, 15 tuổi, đứa con trai đầu tự lãnh vị trí trụ cột thứ 2 trong gia đình. Một năm sau khi ba qua đời, Trí quyết định nghỉ học đi tìm việc, nhường lại cơ hội cho 2 em. Gia Bảo, 12 tuổi, thì trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Thời gian đầu ba mất, mẹ thường lén đi bộ ra biển khóc một mình. Thằng bé lẽo đẽo theo sau, thấy mẹ ngồi đâu là nó sát tới cạnh. Nó bắt chước ba, rướn cánh tay, cố kéo đầu mẹ tựa lên vai, hù thỉ. Cho mẹ mượn vai con. Từ ngày ba đi, Gia Bảo cũng bắt đầu ôm giấc mơ lớn lên làm bác sĩ. Bắt đầu biết lo lắng cho sức khỏe của những người xung quanh. Mới 12 tuổi, cậu đã có thể giải thích lò lò với người lạ về ý nghĩa của hiến tạng là để làm cho người ta sống. Nhìn lên bàn thờ ba, Gia Bảo nói: "Sau này con muốn giống ba, hiến tạng." cứu người.